Cốt lõi của tâm tịnh độ đó là dựa vào ba phương diện: tính, hạnh và nguyện, hoàn toàn không có trong kinh A Di Đà. Đó là một sáng kiến riêng của Trung Quốc thôi. Dựa vào kinh A Di Đà đó, tông chỉ của tịnh độ gồm có năm phương diện: đạt được căn lành lớn, tức là hết tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Ở phương diện này, người đạt được đã chứng được tối thiểu là quả dự lưu rồi, tức là thánh quả. Công đức lớn, tức là làm dạng thì công đức, nhập thế độ sinh, từ thiện Phật sự, không có việc lớn việc nhỏ gì mà từ bỏ. Cái này phần lớn các Phật tử tại gia theo tịnh độ tông chưa làm được, vì suốt ngày họ chỉ có niệm Phật không, lấy đâu có công đức. Niệm Phật không có công đức, niệm Phật chỉ để tâm được bình an, và có được chăng là công đức tôn kính hết. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mở đạo trường, khích lệ mọi người đồng tu, hướng dẫn mọi người cùng tu, tạo điều kiện thuận duyên cho hạnh phúc có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Phần lớn người theo tịnh độ tông Trung Quốc không làm việc này. Thứ tư, pháp âm lớn, gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay đều xem là diễn thuyết pháp âm tứ dụ đế, bát chánh đạo, thác bồ đề phần. Tức là lấy dữ liệu ta bà để xây dựng tịnh độ hiện tiền. Cái này người Trung Quốc theo tịnh độ tông hoàn toàn đối lập, vì Trung Quốc chủ trương yểm ta bà thân tịnh độ, tức là chán ghét của ta bà, đam mê về tịnh độ. Chán ghét thuộc về tâm sân, đam mê thuộc về tâm tham. Xây dựng một pháp môn trên sân và tham thì khó có kết quả. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta là không bỏ cuộc đời, xây dựng tất cả các chính nhân trên cuộc đời hiện tại này. Đó là nguyên nhân trong kinh A Di Đà có rất rõ. Thứ năm, nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là thiền định, chính là chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo. Phần lớn các vị truyền bá pháp môn tịnh độ tông của Trung Quốc và Việt Nam bỏ bốn vế đầu, giữ vế thứ năm, cho nên không đầy đủ. Và từ cái giữ vế thứ năm đó, người ta đã cường điệu thêm niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa. Cái đó là phi nhân quả, không có thật. Và cái này đó, nó dụ cho những người si mê và tham lam đi vào pháp môn rất dễ, rất nhanh, rất đông, mà chỉ toàn là cầu nguyện thôi. Sống cuộc đời này không giải quyết khổ đau hiện tại này trên nhân quả bằng trí tuệ, tối ngày cứ mong là có một thế giới cực lạc, làm sao mà có. Tương lai đó là kết quả của hiện tại. Ở hiện tại mình không có được an lạc hạnh phúc, mà tương lai có được an lạc hạnh phúc, mơ cũng không được. Đó là do tu sai. Nên đó, tu mà mong giảng sanh Tây Phương là tu rất tiêu cực. Dựa vào kinh A Di Đà đó, khi ai làm đúng được năm tiêu chí này, người đó đã trở thành thánh nhân ở hiện tại rồi. Khi đã là thánh nhân rồi đó thì ở đâu cũng là cực lạc, không cần phải bản sanh phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới nữa. Triết lý của kinh A Di Đà nằm ở chỗ đó, chứ phải quan trọng là có một thế giới Tây Phương hay cực lạc. Trong bài kinh thứ 9 của Trường Bộ đó, Đức Phật phê phán Bà La Môn có một quan điểm gần giống như là học thuyết Tây Phương vậy đó. Là Bà La Môn giáo chủ trương rằng là sau khi chết á, tự ngã này sẽ giảng sanh về một cảnh giới hoàn toàn hạnh phúc. Đức Phật nói cái đó là không có thật. Ngài đưa ra các cái lý luận như sau. Điều một đó, có ai trong số những vị chủ trương có một thế giới như thế đã từng đến thế giới đó chưa? Người ta trả lời đồng loạt là chưa. Điều hai, những vị nghe theo, tin theo, làm theo để mong về thế giới đó, có ai đã từng ở trên thế giới đó một ngày, một đêm, một giờ giấc nào chưa? Đồng loạt trả lời là chưa. Điều ba, có ai biết có con đường nào cụ thể để đi lên một cái thế giới đó chưa? Câu trả lời đồng thanh là chưa. Nếu mà kết luận lại, người chủ trương, người học theo chưa từng đến, chưa từng biết con đường, chưa từng đạt được, mà lại tin rằng có một cái như thế, thì hoàn toàn là mê tín. Đức Phật mới đưa ra một ví dụ, cũng giống như một chàng trai cho rằng là tôi may mắn yêu được một cô gái sắc nước hương trời tại nước A, thành phố B. Nhưng khi hỏi đến cô ấy cao thấp, trắng đen, nhà ở đâu, địa chỉ nào, giai cấp, thì cậu thanh niên đó trả lời đều không biết, thì làm sao tin được. Ở đây Đức Phật đã sử dụng phương pháp thực chứng để phủ định một thế giới mà chỉ có hoàn toàn hạnh phúc, chuyện đó không có thật. Và Đức Phật đó, chúng ta nhớ là cái động cơ dẫn ngài đến việc xuất gia là gì? Vì thấy rõ cuộc đời sanh già bệnh chết, đó là những khổ đau về vật thân thể này. Và Đức Phật đã điêu câu hỏi đó cho Đức Vua Tịnh Phạn. Vua trả lời rằng ngay cả các bậc thánh hiền còn tránh không nổi, cha làm sao tránh được mà hứa với con được các việc đó. Đó là cái cớ thôi Đức Phật nêu câu đề ra để Đức Phật cảnh báo với vua rằng vì cha không giải quyết được việc đó cho con, nên cha hãy cho con đi xuất gia, con muốn giải quyết các vấn đề đó cho dân sinh. Sau khi giác ngộ rồi, Đức Phật khẳng định trong hàng trăm bài kinh sanh già bệnh chết là một quy luật. Khác nhau giữa người tu và người không tu là gì? Đối với trước sanh và bệnh chết, người ta bị khổ đau, người có tu không bị khổ, chỉ có đau thì không có khổ. Đau nó liên hệ thân, phản ứng các thần kinh, còn khổ nó thuộc về thái độ tâm lý, tinh thần, cảm xúc, nhận thức. Người tu là làm chủ được tâm, cho nên không có bị khổ, có thể bị bệnh đau, bệnh chết, vân vân, đó là quy luật thôi. Do đó đó, chúng ta không thể chấp nhận có một thế giới mà ở đó chỉ có toàn là hạnh phúc, khái niệm khổ còn không có như trong kinh mô tả. Chuyện đó là không bao giờ có. Mà nếu nó giả sử nó có như thế đi nữa thì thế giới đó vô cùng không có lợi ích. Vì lên đó làm được Phật sự cho ai? Toàn là thánh nhân không, mà không làm được một Phật sự gì hết, cũng không giúp được cho người nào hết. Một anh trộm, tức là còn một con mắt, đi về xứ mù, anh ấy sẽ là vua, anh ấy sẽ hữu dụng vì nhờ cái ánh sáng này để giúp được cho những người mù. Thì một tiến sĩ giỏi đối với Mỹ và các phương Tây tiên tiến đó, cũng giống như là thi một họa cát trong sa mạc, không có gì hết gì nhiều. Nhưng một tiến sĩ giỏi đó về Việt Nam và những nước nghèo đó, làm lễ cho biết bao nhiêu người. Là một tăng sĩ có đạo đức, thiền định, trí tuệ, nếu tiếp tục ở đây làm các Phật sự, ta độ biết bao nhiêu người đang cần chúng ta. Còn về bên trên kia, chúng ta không có việc gì để làm hết á. Khi ta Di Đà mô tả công việc mỗi buổi sáng mà các cư dân tịnh độ làm là cái gì? Thứ nhất là đi nhặt qua trời, sau đó đó bay khắp mười phương, cúng dường cho mười phương Phật, rồi trở về bổn quốc của mình, ăn cơm xong phạn thực kinh hành, tức là đi thiền hành từng bước thảnh thơi. Những việc này chúng ta đều làm được ở cõi ta bà hết, không cần phải về Tây Phương. Mà muốn có về cũng đâu phải dễ, không đủ các tiêu chí đó thì đâu có được visa nhập cảnh. Có làm hộ chiếu chui rồi cũng phải bị gạt cái visa thôi, không vào được. Bởi vì thế giới Tây Phương không lũng đoạn được, không có hối lộ được, không qua mặt được, không làm đồ dởm được. Còn các tu sĩ theo Tịnh Độ Tông có hứa hẹn với người tại gia, chỉ cần ba hộ niệm là được giáng sinh, chỉ cần có những cái thoại tướng hiện trên cơ thể là được giáng sinh, chỉ cần niệm Phật, lại Phật, tụng kinh A Di Đà, vô lượng thọ, quá vô lượng thọ là được giáng sinh, chỉ cần niệm danh hiệu ta 10 lần được giáng sinh. Đó là chuyện của các ông thầy tu, chứ không phải là chuyện của nhân quả. Lời hứa không phải là nhân quả. Do đó đó, hãy dựa vào bài kinh mà chúng ta mới học hôm nay. Các vị tăng sĩ hãy đánh giá là chúng ta đã có tu cho chính mình có kết quả chưa? Chúng ta đã có làm Phật sự và thuyết pháp giảng kinh chưa? Chúng ta đã chuyển hóa được các nỗi khổ niềm đau chưa? Nếu câu trả lời là chưa, chúng ta đáng bị khiển trách. Chưa được như thế mà chúng ta mong về Tây Sư, Tây Phương lại càng đáng bị khiển trách hơn. Trong thời kinh Thủ Lăng Nghiêm á, phần đầu á thì phát nguyện nhập thế như giúp chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nơi hoàng. Cuối thời kinh á là muốn vong ra Tây phương nè, nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung cổ phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Trong một nghi thức của Trung Quốc thôi, người tu theo đã tự mâu thuẫn à. Lúc đầu thì mở tâm bồ đề muốn dấn thân phụng sự, cuối thời kinh chưa được một tiếng là muốn dọn mất tiêu rồi. Và do vậy tu như thế là tu tiêu cực. Trong rất nhiều kinh Đức Phật xác định để được giác ngộ đó thì cõi ta bà này là địa điểm thích lệ nhất, thích hợp nhất thôi. Với thân phận của con người là điều kiện tốt nhất để giác ngộ thôi, chứ không phải là chư thiên, tức là con người ngoài các hành tinh hay là một cảnh giới nào khác. Sen chỉ nở trong bùn dơ nước động. Nếu ta đặt một cái cây sen ở trong một nước trong, nó sẽ chết. Hay nên nhớ điều đó. Không có sự giác ngộ hoài cái cảnh giới ta bà này đâu. Một người sống ở trong một hoàn cảnh bị bức bách, mất dân chủ, mất tự do, thiếu thốn á, thì ta mới trở thành là các triết gia, những nhà tư tưởng lớn, những con người hoạt động xã hội lớn. Chứ còn họ sống ở trong một cái môi trường quá đầy đủ như Mỹ, như Úc, Canada, Đức, Pháp thì họ không được những thứ như thế. Rồi cũng về nó bình an quá đi, chế độ an sinh xã hội nó quá tốt đi, thất nghiệp cũng không có chết, lao động là vinh quang, lang thang không chết đói. Đối với họ không có chết đói. Nhà nước lo việc đó, lấy từ việc đóng thuế của người dân qua cơ chế an sinh xã hội để cho họ không trở nên trộm cắp hoặc trở thành là gánh nặng của xã hội. Thì những người như thế gần như là họ phấn đấu thiệt, họ hài lòng và chấp nhận số phận an bài đó. Cho nên người xuất gia đó đừng nên bận tâm về việc giảng sanh Tây phương. Hãy tu đúng theo cái Đại Di Đà thì tự động sanh về Tây phương đó. Và nhân đầy đủ thì quả sẽ trổ ra. Còn bây giờ ta không có đầy đủ nhân, các cầu nguyện sẽ làm cho chúng ta rơi vào tình trạng mà Đức Phật nói ở trong bài kinh đầu tiên, kinh Chuyển Hóa Luân: cầu bất đắc khổ, khổ đau do cầu nguyện mà không đạt được. Các hành giả Tịnh Độ Tông không được các vị tăng sĩ truyền bá Tịnh Độ Tông nhắc nhở điều này. Cho nên đó, họ chỉ bơm vào lòng tham thôi, bơm vào sự mơ ước. Hãy cầu nguyện đi, sự linh thiêng xuất hiện. Hãy niệm Phật đi, có tha lực. Hãy lại Phật đi, hãy tụng cái đây đi, chứ được giảng sinh. Mà đăng ký chẳng có làm một công đức gì hết, chẳng có căn lành lớn gì hết, chẳng có công đức lớn gì hết, chẳng có nhân duyên tốt lớn gì hết, chẳng có quán pháp âm gì hết, chẳng có nhất tâm bất loạn gì hết mà muốn sanh Tây phương sanh sao? Hãy nhớ hai câu trước lấy sau đây: khai trì bất đãi nguyệt, trì thành nguyệt tự lai. Khi đào giếng á, đào ao á, đừng mong có trăng hiện. Khi trong ao có nước rồi thì mặt trăng sẽ tự động hiện thôi. Cầu nguyện chứ cho nó mệt, chứ làm đúng quy trình là tự động có kết quả thôi. Trong bát chánh đạo không có yếu tố nào cầu nguyện, không có yếu tố nào trì chú. Do đó chúng ta nên mạnh dạn tháo bỡ lăng kính đạo Phật từ Trung Quốc và hãy tiếp nhận đạo Phật trực tiếp từ Đức Phật. Chúng ta vẫn thừa nhận rằng là có nhiều sáng tạo của Trung Quốc là hay, nhưng mà nhiều pháp môn của Trung Quốc là nó có rất nhiều các vấn đề, và nó làm cho người tu học ngày càng xa với một đạo Phật trí tuệ, năng động, nhập thế, độ sinh, thành một đạo Phật rất mê tín và dị đoan. Về phương diện mê tín thì Tịnh Độ Tông, Mật Tông không hơn được Công giáo Tin Lành Hồi giáo. Cho nên khi ta có học thuyết cứu rỗi, chỉ cần nói tội trước linh mục, mục sư thôi là tội hết. Thượng đế còn trên cả luật pháp. Chứ bây giờ phương Tây người ta từ bỏ hai đạo này là bởi vì ta biết là cái trình độ dân trí ta cao, những lời hứa hẹn trong kinh thánh nó không còn đủ sức để giúp họ nữa. họ từ bỏ đạo và quay về phương đông để tìm kiếm các giá trị minh triết mới, trong đó đạo Phật là chói sáng nhất. Bây giờ chúng ta đang đi là cái vết xe của Công giáo Tin Lành. Niệm Phật tại sao chỉ thu hút được giới bình dân? Mặt tông cũng giúp ích cho giới bình dân, bởi vì đó bình dân là những thành phần khổ đau nhiều, đối diện với cơm áo gạo tiền thiếu thốn bất hạnh, nhân phẩm của họ bị chà đạp, sức lao động của họ bị bóc lột, cho nên họ tự an ủi mình có một cái thế giới cực lạc, an lạc hạnh phúc, cái gì cũng có, hai niềm khổ không có. Đó là cái tu phẩm và tâm lý thôi, người ta hướng về cái mà người ta không có. Nhưng mà nhân không gieo thì làm sao có kết quả? Đây là điều mà người tu theo Tịnh Độ Tông không thể quên. Khi gieo đủ nhân không cần cầu nguyện gì hết, tự động nó trổ quả thôi. Toàn bộ cốt lõi triết học của Đức Phật dựa vào duyên khởi. Một trong các ứng dụng của duyên khởi là nhân quả. Nhân quả nó có nhiều loại. Nhân quả đạo đức là quan trọng nhất đối với nhân sinh. Nhân quả hạt giống, hạt cam không thể tạo ra quả mít, hạt mít không thể tạo ra gạo, hạt lúa không thể tạo ra quả táo, hạt táo không thể tạo ra vàng dòng. Hạt nào nó ra hạt đó thôi. Quy luật thời tiết có xuân hạ thu đông, đêm và ngày, tối và sáng, lạnh và nóng. Quy luật vũ trụ không có quy nhân đầu tiên, tương quan, tương duyên, tương tác, tương thuộc. Đó là các quy luật phát sinh từ học thuyết nhân quả của đạo Phật. Và Đức Phật chói sáng trong bối cảnh tôn giáo của Ấn Độ là vì Đức Phật chủ trương nhân quả và tứ diệu đế. Rất tiếc là các tu sĩ Trung Quốc ít khi nào giới thiệu đến Đức Phật gốc đó, họ chỉ giới thiệu chính họ thôi. Họ đặt ra một bài kinh, hai ba bài kinh, và các đệ tử đó muốn hiểu được Phật pháp thì thông qua họ giải thích, cho nên đó, kiến thức Phật pháp của các Phật tử đó được nhỏ giọt thôi, và do vậy không đủ. Còn trong các kinh đó Đức Phật dạy sáu đặc điểm của lời Phật dạy đó, rồi có hai đặc điểm quan trọng, đó là thiết thực hiện tại, tức là có tu là có kết quả, tu ngày hôm nay có kết quả ngày hôm nay, siêu việt thời gian, là cái kết quả đó đó, chân lý đó nó không bị giới hạn trong ngày hôm nay mà nó còn có tương lai vào ngày mai. Hai cái đặc điểm cuối cùng đó, rất sâu sắc, được người trí chấp nhận và tán dương. Còn có rất nhiều tôn giáo chỉ có giới bình dân tán dương thôi, vì mê tín mà, người trí không chấp nhận được, làm sao tán dương? Tịnh Độ Tông, Mật Tông chỉ có giới bình dân tán dương thôi, và đạt đến mục đích cao quý ở kiếp hiện tại này. Đó là bốn đặc điểm quan trọng mà giáo pháp Đức Phật đó trở nên chói sáng. Cho nên chúng tôi đề nghị chúng ta hãy quay trở về với Đức Phật gốc, không bị lệ thuộc vào lăng kính rất thiên cực của Phật giáo Trung Quốc. Cho nên là tăng sĩ tu theo Đức Phật trong bài kinh này đó là những người rất năng động nhập thế, và ai không năng động nhập thế, Đức Phật cho rằng đó là tà kiến, tự đang gây chướng ngại cho mình và gây chướng ngại cho tha nhân. Đừng nên biến mình trở thành một trong những người như thế. Xin đi câu hỏi khác.